Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là lời hằng sống, tiếp theo là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lời Hằng Sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 131 và là phần 1 của bài Quỷ Dữ Tràn Lan, bắt đầu Khải Huyền đoạn số 9. Theo sự mặc khải trong sách Khải Huyền thì chúng ta đang ở trong thời gian đại nạn và đang chứng kiến sự phán xét của chiên con đổ ra một cách kinh khủng trên toàn thế giới trong 6 ấn đã được thi hành và hiện tại đang trong tiến trình thi hành, ấn cuối cùng là ấn thứ 7. 4 tiếng kèn trong ấn thứ 7 đã thổi và sự đoán xét khiếp kinh được thi hành hủy diệt trên đất, trong biển, trên sông hồ, nguồn nước uống và trên không trung với mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Từ đất đai đến núi rừng, đến biển cả, đến sông hồ, tất cả ở dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng bài học Quỷ Dữ Tràn Lan mà chúng ta bắt đầu hôm nay sẽ cho thấy sự khủng khiếp hơn nữa của tai vạ sẽ đến dưới tiếng kèn thứ 5. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 9. Câu 1 tới câu số 12. Vị thiên sứ thứ 5 thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bò cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán. Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bò cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hồ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống như tóc đàn bà, và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt, và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bò cạp, ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng nó có quyền hại người ta trong 5 tháng. Nó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu, tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek gọi là Apollyon. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn 2 nạn nữa đến sau nó. Chúng ta bắt đầu học đoạn thứ 9 từ bài học hôm nay. Và khi chúng ta đến với phần Kinh Thánh mặc khải nghiêm trọng và kinh khủng này, chúng ta cần nhắc nhớ rằng mình đang được ban cho lẽ thật và hình ảnh của một tương lai chắc chắn sẽ xảy ra và đang cấp kiếp, gấp rút đến trong tiến trình thời gian. Thời điểm của sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng và truyền lại cho chúng ta là thời gian đại nạn gồm 7 năm chia làm 2 giai đoạn, phần đầu 3 năm rưỡi và phần sau cũng 3 năm rưỡi. Chúng ta đang ở vào 3 năm rưỡi phần sau. Đây là thời gian chính yếu mà Kinh Thánh gọi là ngày của Đức Giê-hô-va. Đây là những ngày cuối cùng của lịch sử con người mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời đổ ra cách dữ dội trên mặt đất để hủy diệt những con người chống nghịch, lật đổ hệ thống cai trị thế giới của thế gian, bắt phục thế gian và ma quỷ và đem đến sự cai trị của nước Đức Chúa Trời khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ cai trị trên đất 1.000 năm, gọi là thời điểm 1.000 năm bình an, sau đó là trời mới đất mới và cõi đời đời. Chúng ta đang ở vào thời gian cuối của phần 2 của thời đại nạn, có lẽ vào năm cuối cùng của 7 năm đại nạn. Trong tiến trình của 7 ấn phán xét thì 6 ấn đã được mở ra và tai vạ phán xét đã hoàn tất. Ấn thứ 7 đang trong tiến trình được thi hành, và trong ấn thứ 7 có 7 tiếng kèn thì 4 tiếng kèn đã được thổi. Tai vạ và sự phán xét của 4 tiếng kèn đã được thi hành và kết quả còn đang rõ ràng trên thế giới và trên con người. Chúng ta đang ở thời điểm của tiếng kèn thứ 5, sau đó sẽ còn 2 tiếng kèn nữa phải được thổi. Tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn cuối cùng, sẽ đem đến 7 bát thành nộ, và khi bãi bác thành nộ đã được đổ ra cạn chén thì lịch sử con người chấm dứt. Sự phán xét của 7 năm đại nạn hoàn tất, 7 ấn phán xét đã được mở ra và thi hành và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm trong vinh hiển trên đất. Sứ đồ Giăng đang bị lưu đày trên đảo Bác Mô vì có lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ông được Đức Thánh Linh ban cho sự hiện thấy về tương lai khi Đức Chúa Trời đổ cơn thành nộ của Ngài trên vũ trụ, trên ma quỷ và trên con người. Đây là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con sẽ thu hồi quyền cai trị vũ trụ từ Satan và tội lỗi. Trong thời điểm của chúng ta, dữ kiện lịch sử sẽ xảy ra kế tiếp là hội thánh được cất lên không trung. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ hiện ra trên không trung và cất hội thánh đi với Ngài. Sau đó là thời gian 7 năm đại nạn trên toàn thế giới. Rồi như chúng ta vừa nói, sau đó là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu dẫn đến sự thiết lập và cai trị của nước Đức Chúa Trời. Chúng ta nhấn mạnh sự xảy ra của ấn thứ 7 là ấn cuối cùng. Đức Chúa Trời cho biết rằng ấn này là sự phán xét cuối cùng xảy ra là vì lời cầu nguyện của các thánh đồ trên toàn lịch sử. Mong đợi ngày Đức Chúa Trời được vinh hiển, mong đợi danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Ấn cuối cùng được mở ra và chúng ta thấy cánh cửa của ân điển đang nhanh chóng đóng khép chặt lại. Thời gian đáp ứng còn lại vỏn vẹn như vài tích tắc, không còn lâu. Con người không ăn năn sẽ chẳng bao giờ ăn năn và cũng không thể ăn năn được. Và lòng người còn thờ ơ khước từ ân điển bao lâu thì sẽ cứng lòng thêm bấy lâu và sẽ không còn trở lại được nữa. Bây giờ vào đoạn số 9, chúng ta đang ở tiếng kèn thứ 5 trong ấn thứ 7. 4 tiếng kèn trong 7 tiếng kèn đã được thổi và chúng ta cần nhắc lại rằng 4 tai vạ từ 4 tiếng kèn là những phán xét kinh khủng nhưng cũng là những lời cảnh cáo báo trước ngâm đe vì sự hủy diệt được giới hạn ở 1/3 trên đất, trên cây cối, trên biển cả, trên sông hồ, trên không trung. Trong đoạn số 8 chúng ta đã thấy 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy, mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết, 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu biến thành đắng và làm chết mất nhiều người ta. 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm và ban ngày mất 1/3 sáng. Và ban đêm cũng vậy. Nói về thiên nhiên và mọi sự hủy hoại trên đất, trời, biển, sông hồ và không trung, chúng ta thấy trong sự phán xét này, Đức Chúa Trời đang thâu lại những ơn phước và sự ban cho nhưng không mà Ngài đã rộng rãi ban cho con người tận hưởng và sử dụng. Roma đoạn 1 câu 20 cho biết rằng thiên nhiên bày tỏ Đức Chúa Trời, nói về sự trọn lành của Ngài, sờ sờ như mắt xem thấy. Nhưng con người đã không thấy cái sờ sờ ngay trước mặt, đã không thờ phượng đấng ban cho, nhưng đã coi thường sự ban cho này, thờ phượng vật thọ tạo thay vì đấng tạo hóa. Cho nên bây giờ tất cả những sự ban cho sẽ bị đòi lại. Không còn sự ban cho nữa, không còn mặc khải nữa. Ngay cả ân sủng phổ thông đã ban cho tất cả mọi người trong mọi thời đại, bây giờ cũng đang bị thu hồi. Và khi tiếng kèn chót thổi và bát thành nộ cuối cùng đổ ra, thì không còn gì nữa cho con người và cho lịch sử con người. 4 tiếng kèn thổi như lời cảnh cáo, báo trước ngâm đe để nhấn mạnh cách không tránh khỏi được bằng tiếng rao báo của Phượng Hoàng trên không trung. Câu cuối của đoạn 8, Sứ Đồ Giăng viết, bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim Phượng Hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cớ tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Đây là điều Đức Chúa Trời sử dụng để kêu gọi tất cả mọi người trên đất chú ý một lần cuối cùng. Sứ điệp ban cho con người từ sứ giả là chim phượng hoàng hay là thiên sứ là 4 tai vạ từ 4 tiếng kèn chỉ là khởi điểm mà thôi, đây chỉ là sự bắt đầu. Sự tàn khốc sẽ đến cách kinh khủng hơn nhiều và vì thế 3 lần nhắc lại, khốn thay, khốn thay, khốn thay vì còn 3 tiếng kèn khác phải thổi. Những người cần chú ý đến lời cảnh cáo ngâm đe này là những dân sự trên đất, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất. Đây là những người ở đất, cư ngụ trên đất và thuộc về đất. Đây là chữ có ý nghĩa đặc biệt trong sách Khải Huyền, được dùng 12 lần trong sách và có ý nghĩa đặc thù nói về những người không tin Chúa còn lại trong 7 năm đại nạn. Chữ này dùng để phân biệt bản tính và bản chất của loài người thuộc về đất ở trong hệ thống của đất với ý nghĩa và mục đích sống theo như hệ thống của thế gian. Hơn nữa nói về những người chống đối Chúa mà không phải chỉ chống đối không mà thôi. Đây là những người giết hại con cái Chúa và các nhân chứng của Chúa. Đây cũng là những người tôn thờ Antichrist và được Sứ Đồ Giăng gọi là những người uống máu các thánh đồ và thông dâm với sự thờ hình tượng trong hệ thống thế gian. Đây là những người sống chăm xem chuyện trên đất, tìm phước hạnh trên đất cho thời hiện tại và cho chuyện bây giờ, ngay cả trong những năm đại nạn. Sống cho cái tạm bợ và ruồng bỏ chuyện đời đời ngay khi điều phán xét của Chúa sành sành trước mặt. Cho nên trước khi đi vào chi tiết của đoạn số 9, chúng ta muốn nhắc lại một sự thật căn bản. Đó là con người sống ở giữa hai phương diện của cuộc sống, hai vùng, hai cõi, hai khía cạnh, hai thế giới. Thực sự là bị lôi kéo giữa hai phương diện, hai khía cạnh này, khía cạnh của thiên nhiên và khía cạnh thiêng liêng. Nghĩa là sống giữa cõi hữu hình và giữa cõi vô hình, giữa thế giới của vật chất và thế giới tâm linh. Trong thế giới tâm linh thì cũng có hai vùng, hai cõi, hai phương diện thực hữu. Một bên là thiên đàng, bên kia là địa ngục. Có Đức Chúa Trời, có Satan, có thiên sứ, có ma quỷ. Và con người sống ở giữa những sự thật đó, những thực tại đó. Chúng ta sống giữa chỗ giao đường của những thực hữu trong đời sống, của thế giới tự nhiên và thế giới siêu nhiên, thế giới thấy được và thế giới vô hình, giữa sự tốt lành công bình và sự gian ác tội lỗi. Lầm lẫn ở chỗ này là một sự lầm lẫn đời đời tai hại. Khi con người sống mà chỉ thấy khía cạnh thiên nhiên mà không thấy khía cạnh thiêng liêng, thì con người đó sẽ đối diện với sự chết đời đời, mù lòa không thấy ánh sáng và luôn luôn ở trong bóng tối. Khi con người sống mà không hiểu rằng sự thực tại của thiên đàng và địa ngục đứng đối diện với mình và cả hai bên lôi kéo mãnh liệt cho linh hồn mình và cuối cùng mình chỉ về một nơi, về một phía và không có một chỗ trung lập nào ở giữa. Mà nếu không hiểu điều đó, không chấp nhận thực tại thiêng liêng đời đời này thì cũng là như người mù mờ trong bóng tối đi vào kết quả là sự chết đời đời. Cuộc đời tạm bợ trong thân xác này là chỗ duy nhất mà hai thái cực đời đời, thiên đàng địa ngục đụng đến nhau, gối lên nhau. Sau đó thì hai cõi đời đời này hoàn toàn cách biệt và như Luca đoạn 16 câu 26 nói, có một vực sâu ở giữa đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Nhưng hôm nay trong sự mặc khải của Khải Huyền đoạn số 9, chúng ta sẽ được nếm biết một chút thực tại của thế giới vô hình, của sự đời đời lâm chiếm vào thời gian hiện tại của một thế giới khi quỷ dữ tràn lan. Thế giới khi con người được Đức Chúa Trời cho nếm trước địa ngục là thế nào? Thế giới khi địa ngục được hé mở cho thấy trong kinh nghiệm hiện tại khi Đức Chúa Trời cho phép quỷ sứ hành hại người thế gian. Bước vào đoạn 9 của Khải Huyền, chúng ta bước vào một khía cạnh rất thực hữu nhưng lại ít người chấp nhận hoặc là suy nghĩ đến thường xuyên. Đó là khía cạnh của cuộc đời này. Ngay chỗ chấp nối giữa cõi thiên nhiên và cõi thiêng liêng, giữa cõi vật chất thấy được và cõi vô hình không thấy được, nhưng không kém phần thực hữu. Và kẻo chúng ta nghĩ đây là chuyện tưởng tượng hay là khoa học giả tưởng hay là chuyện huyền thoại, thì tôi xin nhấn mạnh trước hết rõ ràng, đây là điều Kinh Thánh khẳng định là sự thật, là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong thế giới của chúng ta và sẽ xảy ra cách nhanh chóng. Và sự bây giờ mà mắt chúng ta không thể thấy về thế giới thiêng liêng thì sẽ được bày tỏ trong chốc lát. Và thế giới này, sự thực hữu này là một sự thực hữu đời đời. Như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 18 có nói, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Những sự thấy được chỉ là sự tạm thời mà sự không thấy được là sự đời đời không cùng vậy. Trong sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng, trong ấn thứ 7 có 7 tiếng kèn, 4 tiếng kèn đã được thổi và bây giờ tiếng kèn thứ 5. Tiếng kèn thứ 5 mở đầu một tai vạ, một sự khốn nạn, một điều kinh khủng. Nhưng ở đằng sau sự kinh khủng này chúng ta sẽ thấy khía cạnh của ân điển, mặc dầu ân điển đã bị chối từ và bị xua bỏ. Tiếng kèn thứ 5 sẽ cho thấy một sự hành hại khác hẳn tất cả những sự hành hại khác. Một sự hành hại đến từ Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép quỷ sứ ma quỷ được phép đụng đến con người như là một lời báo trước nghiêm nhặt cho những người đang từ chối ân điển và đứng trước thềm của sự hư mất đời đời. Bây giờ là chỗ ma quỷ được cho phép đem một chút địa ngục vào trong trần gian và sự kinh hoàng diễn tả trong sự mặc khải này là một điều không thể làm ngơ bỏ mặc. Tiếng kèn thứ 5, vực sâu mở cửa. Vị thiên sứ thứ 5 thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn, mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Như chúng ta vừa nghe, Khi tiếng kèn thổi thì sứ đồ Giăng thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Đúng là ông nói tôi thấy một ngôi sao ở trên trời mà đã bị rơi xuống đất. Nghĩa là không phải sứ đồ Giăng thấy một ngôi sao đang rơi từ trời xuống đất, nhưng ông thấy một hiện tượng ông gọi là ngôi sao, và ông giải thích rằng ngôi sao mà ông đang thấy thì trong quá khứ đã rơi từ trời xuống đất. Chúng ta đã thấy trong đoạn số 8, nói về những ngôi sao từ trời rơi xuống, đá từ trời rơi vào khí quyển cháy đỏ rực rồi đập vào biển, rồi ngôi sao chổi có tên là ngải cứu rớt vào trong không gian, cháy tiêu hết và rải chất độc trên sông hồ, trên đất, làm nước uống trở nên độc và nên đắng. Cho nên ngôi sao trong đoạn 8 là ngôi sao trong khía cạnh của vật chất. Ngôi sao cái thì rơi vào biển làm chết 1/3 biển và làm biển hóa ra huyết. Cái thì rơi vào sông ngoài và làm cho nước trở thành độc. Câu hỏi của chúng ta là chữ ngôi sao trong câu số 1 của đoạn số 9 là ngôi sao gì? Có phải là sao băng, sao tua, sao chổi hay là một ngôi sao vật chất giống như là ngôi sao ở trong đoạn số 8 hay không? Và chúng ta cũng để ý để hỏi rằng tại sao sứ đồ Giăng viết cách rõ ràng và nhấn mạnh rằng ngôi sao mà ông thấy là ngôi sao đã rớt xuống trong quá khứ, chứ không phải rằng đang thấy, đang rơi trước mặt trong hiện tại. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này nếu đọc tiếp. Về ngôi sao đã rơi xuống đất thì nói rằng ngôi sao này được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Rõ ràng không phải là một ngôi sao theo ý nghĩa của tinh tú hay là ngôi sao đá lớn trong không gian như của đoạn số 8. Sứ đồ Giăng dùng chữ người ấy, thân vị ấy được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Cho nên trước hết, ngôi sao trong đoạn 9 khác hơn với ngôi sao trong đoạn số 8. Đây là một người, một thân vị, nghĩa là một ngôi sao đúng theo ý nghĩa của minh tinh hay là một nhân vật nổi tiếng được tượng trưng bằng minh tinh sao sáng, một vị sao sáng, một thân vị nổi tiếng. Là ai vậy? Trong sách Gióp, khi nói về sự sáng tạo trời đất và vũ trụ thì dùng chữ ngôi sao mai để nói về thiên sứ gọi là các con trai của Đức Chúa Trời, Gióp đoạn 38 câu số 7. Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Vì thế ngôi sao khi được dùng trong ý nghĩa của thân vị thì hiểu rằng là thiên sứ, là thân vị được Đức Chúa Trời tạo dựng trong thế giới vô hình thiêng liêng. Ngôn ngữ của sứ đồ Giăng dùng cho thấy rằng ngôi sao hay là thiên sứ trong quá khứ đã từ trời rớt xuống và âm hưởng của sự rớt xuống này hiện đang còn tác động trong hiện tại. Nếu là một ngôi sao sáng chói, một vật thọ tạo rực rỡ hay là một thiên sứ đã bị rơi xuống trong quá khứ mà ảnh hưởng vẫn còn tiếp diễn đến bây giờ, thì Kinh Thánh, nhất là trong nội dung của đoạn Kinh Thánh chúng ta đang đọc, đang nói về ma quỷ và âm phủ, thì rõ ràng về không ai khác hơn, đó là Satan. Satan đã được tạo dựng như thiên sứ lớn của Đức Chúa Trời, được gọi là ngôi sao sáng chói, sao mai sáng chói. Kinh Thánh có hai đoạn nói về sự sa ngã của Satan ở trong Ê-sai đoạn số 14 và Ê-sê-chi-ên đoạn số 28. Hôm nay tôi sẽ không đi vào chi tiết của sự sa ngã của Satan, nhưng xác định rằng Satan là ngôi sao đã bị trút phế vì phản nghịch. Satan là Lucifer, thiên sứ trưởng, là sao mai, sao của hừng đông, được tạo dựng đẹp đẽ, cao trọng, vinh hiển, được Đức Chúa Trời đặt trong nơi chí thánh của Ngài để hầu việc Ngài, để hướng dẫn các cơ binh trên trời trong sự thờ phượng. Nhưng Lucifer là sao mai của hừng đông, đã lên mình kiêu ngạo, muốn bằng Đức Chúa Trời, cho nên bị quăng ra khỏi thiên đàng, quăng ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Nhân đây chúng ta cũng nhắc nhở rằng, muốn bằng Đức Chúa Trời cũng là tội lỗi đầu tiên mà Adam và Eva đã phạm trong vườn Ê-đen từ sự cám dỗ của Satan. Ê-sai đoạn 14 câu 12 tới câu 15 nói về sự sa ngã này của thiên sứ Lucifer. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dài đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngài ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây và làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Ê-sê-chi-ên đoạn 28 câu 11-17 cũng nói về thời điểm này. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa. Ngài làm ra trống cơm, ống sáo thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cherubin được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi luôn buôn bán thành lợi, làm ngươi đầy sự hung dữ. Ngươi đã phạm tội, vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi cherubin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và vì sự vinh hiển ngươi làm cho ngươi hư khôn ngoan của mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Có nhiều chi tiết trong hai đoạn kinh thánh này cần giải nghĩa, nhưng nói một cách tổng quát, đây là hai đoạn diễn tả sự sa ngã của thiên sứ trưởng Lucifer từ chỗ được tạo dựng đẹp đẽ cao trọng cho chức vị lớn mà Đức Chúa Trời giao phó, nhưng vì kiêu ngạo muốn được bằng Đức Chúa Trời cho nên phạm tội phản nghịch và bị Đức Chúa Trời quăng ra khỏi thiên đàng để chờ ngày đoán xét. Khi Satan bội phản và bị quăng ra khỏi thiên đàng thì lôi theo 1/3 các thiên sứ. Nghĩa là có 1/3 các thiên sứ phản loạn theo Satan và cũng bị đồng số phận với Satan. Khải Huyền đoạn 12 câu 3 câu 4 nhắc lại. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng và trên đầu nó có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng nghĩa là Satan và đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời nghĩa là kéo theo 1/3 các thiên sứ phản loạn cùng với mình quăng xuống đất. Tuy nhiên khi đã bị quăng ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời vẫn cho Satan được phép vào trình công việc của mình trước mặt Ngài như trong câu chuyện của sách Gióp. Cho nên lần đầu tiên phạm tội bị truất quyền, Satan vẫn còn được phép ra vào nơi Chúa ngự để mà kiện cáo các thánh đồ, giống như là để kiện cáo ông Gióp. Nhưng trong thời gian đại nạn, khi tiếng kèn thứ bảy, tức là sau câu chuyện mà chúng ta đang học, thì Satan sẽ bị quăng xuống đất và không được phép kiện cáo nữa, nhưng được cho phép hoành hành trên đất một thời gian để đặt sự cai trị qua Antichrist. Câu 7 tới câu 9 của đoạn 12 sách Khải Huyền. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Câu số 10. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép Đấng Christ của Ngài nữa, và kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Nhưng đó là chuyện tương lai trong tiến trình mặc khải mà chúng ta đang học. Bây giờ chúng ta hiểu rõ rằng ngôi sao bị quăng xuống, tức là Satan. Trong tương lai, Satan sẽ còn bị quăng xuống một lần nữa, đó là bị quăng vào trong hồ lửa đời đời, là địa ngục đời đời, là nơi Satan bị Đức Chúa Trời hình phạt mãi mãi. Địa ngục là nơi Đức Chúa Trời chuẩn bị cho sự trừng phạt tội lỗi của Satan. Đi vào lửa đời đời đã sắm sửa cho ma quỷ và quỷ sứ nó, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41. Trong thời gian hiện tại của chúng ta, trước khi cơn đại nạn, thì Satan là thiên sứ đã bị quăng ra khỏi thiên đàng xuống đất, nhưng vẫn được Đức Chúa Trời cho phép hoành hành trên đất và trên không trung, nhưng phải về trình diện Đức Chúa Trời, và Satan là kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng trong thời đại nạn, Satan sẽ bị quăng luôn xuống đất và giới hạn hoạt động trên đất, và không còn được vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời như bây giờ nữa. Cho nên cơn đại nạn trên đất không phải chỉ là tai vạ phán xét đổ trên thiên nhiên và con người mà thôi, nhưng cũng là vì Đức Chúa Trời quăng Satan và quỷ dữ xuống đất và cho phép hoành hành trong thời gian cuối cùng còn lại. Cho nên hiểu điều chúng ta hiểu thì mới thấy cơn đại nạn là những ngày đáng sợ kinh khủng. Khi tiếng kèn thứ năm thổi và tai vạ phán xét đến, thì đến qua công việc mà Đức Chúa Trời bây giờ giao phó cho Satan hay là cho phép Satan làm. Và hình ảnh là Satan được ban cho một chìa khóa để mở cửa vực sâu không đáy. Vị thiên sứ thứ năm thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trên trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Nghĩa là trong sự phán xét thế giới, trong tiếng kèn số 5, Đức Chúa Trời dùng Satan để thi hành công việc và mục đích phán xét của Ngài. Đây là một điều nhiệm màu về quyền năng lớn và mục đích lớn của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của tai vạ này, nhưng trước hết hiểu rằng Satan được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Cho nên chúng ta hiểu rằng Satan không có quyền gì trên vực sâu không đáy, không có chìa khóa trong tay, nhưng phải được ban cho. Chúng ta qua hình ảnh này hiểu lẽ đạo mầu nhiệm về quyền năng của Đức Chúa Trời cai trị, tể trị trên thế giới và trên Satan. Trong những lần tới chúng ta sẽ học về tiếng kèn số 5, nhưng ở đây chúng ta phải hiểu một điều rất kinh khủng. Đó là vì con người đã chọn lựa phản nghịch Chúa mà đi theo Satan, thì bây giờ trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, Ngài cho con người nếm biết trước số phận của mình và sự kinh khủng khi cùng với Satan và quỷ dữ bị trừng phạt nơi hồ lửa địa ngục, nơi đã sắm sẵn cho ma quỷ và quỷ sứ nó. Cho nên Đức Chúa Trời ban cho Satan chìa khóa của vực sâu không đáy để mở cửa ra cho ma quỷ đang bị trói buộc có một cơ hội tung hoành trên đất, làm thảm khốc con người, làm khổ nạn cho con người nếm trước mùi địa ngục để có thể vì quá sợ và kinh hoàng mà ăn năn chăng. Vị thiên sứ thứ năm thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rớt xuống được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực.
Thời gian của một đời người như bóng câu bên thềm. Thời gian của một đời người như giấc mộng trong đêm. Rồi ta sẽ còn lại gì khi Chúa kêu gọi ta về? Về đâu hỡi người, nếu cuộc đời không có Giê-xu? Thời gian sẽ chẳng đợi chờ, vun vút trôi xa dần. Thời gian cũng chẳng hẹn hò, sao mãi tìm tương lai? Người ơi, nếu ngày giờ này ta phải ra biệt cõi trần, và ta sẽ được gì? Phước hạnh đầy hay đau khổ muôn đời? Chồng chất mãi kiếp con người, sống nơi trần gian ví như lữ quán bên đàn. Rồi sẽ có một ngày, có một ngày ta giã từ thế trần.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thời gian của một đời người, ai biết đâu để dò một mắt.